ta đức Phật nó nói này thiện nam tử, đức Phật nói ba sự tức là niết bàn, ba sự tức là chỉ cho cái ba quy y trên á, ba sự đó mà mình nhận đúng cái lý của nó thì đó là mình đạt được niết bàn. Tại sao vậy? Vì nơi thân chúng ta mà nhận ra được cái bức sanh bức diệt của Phật tánh thì như vậy mình sống trở lại cái bức sanh bức diệt đó thì nó an lành, không còn trầm luân sinh tử nữa, thì đó là niết bàn rồi chứ gì nữa. Cho nên ở đây Đức Phật mới ví dụ, nói rằng ví như trong thân của mình, cái đầu là trên hơn tất cả, chẳng đồng với tai trên và lấn đốt. Phật cũng như vậy, là bậc tôn thượng, chẳng phải pháp cùng tăng. Vì muốn quá độ các thế gian nên thể hiện những kiến sai khác, tức là làm cái thềm thang cho họ bước từ từ cái sự thật là chỉ nhận được Phật thì có đầy đủ cả pháp và tăng. Đối đại thừa ông phải như gia vướng mạnh mẽ nhất đó. Đó, đối với cái kinh điển đại thừa này mình phải như cái con dao biến đó, mạnh mẽ mà quyết đoán, quyết đoán cho đúng, chứ đừng có nghe nó đau tin đó mà không có nhận hiểu. Giờ Bồ Tát con biết là Bạch Phật Thế Tôn con vẫn biết nhưng có ý hỏi, đó là ngài nói phải dĩ ngài hỏi như vậy là một phương tiện hỏi để cho những vị Bồ Tát khác hay những người phàm phu nghe em mà hiểu thôi, chứ còn cái đó là ngài đã hiểu rồi. Nhưng mà vì cố muốn lợi ích cho người mà phải hỏi như vậy. Bây giờ ngài yêu cầu Đức Phật vì chúng sanh mà diễn viên tạng như là bí mật cũng sẽ chứng biết chỗ tam quy chân thật, tức là cái tạng như là bí mật là cái gì? Chỉ vì hiểu ở trong cái phẩm Như Lai tánh này nói cái tạng Như Lai bí mật là cái gì không? Tức là cái tánh Như Lai như gì hết á. Cái tạng bí mật đó là cái tánh Như Lai, mà tánh Như Lai nơi chúng ta gọi là gì? Gọi là Phật tánh. Vì sao mà cái Phật tánh đó gọi là tạng Như Lai bí mật? Bởi vì cái Phật tánh là ai cũng có hết, bây giờ có ai chịu nhìn á, nhìn nhận nó hay không? Có mà không nhìn nhận, có mà không biết ở đâu. Phật nhớ qua nó lại, nó tới nó lưu hoài mà mình không hiểu, thì như vậy tức là coi như là một cái kho bí mật vậy. Cái kho đó không ai biết, không ai hiểu, mang nó đi tới đâu cũng mang ra tới đó, mà rồi không biết nó là sao hết. Thì như vậy rất là bí mật rồi chứ còn gì nữa. Vì không nhận, không hiểu, không thấy, không biết, đó là tạng bí mật. Còn nếu khi nào mình nhận, mình thấy, mình biết là còn là tạng bí mật nữa không? Như vậy thì Như Lai có mật ngữ mà ta giết không phú tàn đó. Nghĩa là nếu mình hiểu rồi thì tất nhiên không còn chưa giấu nữa, còn nếu mình chưa hiểu thì coi như là nó ẩn khí, gọi đó là Như Lai bí mật hay là tạng bí mật của Như Lai. Nên cái câu đầu ở trên đây nói có người tuyên nói kinh điển này thời đùa nói rằng tâm thân vẫn có Phật tánh. Ai mà nói được kinh điển đại niết bàn thì phải thừa nhận tâm thân mình có Phật tánh. Người này bèn chẳng cầu ba pháp quy y nơi đâu xa, vì đời vị la đây thân ta bèn sẽ thành tựu ngôi tam bảo. Cũng như biết mình là có Phật tánh thì Phật có Phật chứ là có pháp có tăng, thì như vậy mới là mình nỗ lực mình tu thì một ngày nào đó mình có đầy đủ tam bảo, có gì đó thì khỏi có cầu cạnh nó đau đau, khỏi có nghe nói ông siêu lên Ấn Độ tu đức hạnh nhiều chạy qua bển để xin quy y được kia, khỏi phải không? Nói là nay mình đã có Phật tánh rồi thì nếu mà biết trở về Phật tánh lần, tức là trở về Phật, và trở về Phật thì sẽ có pháp và tăng thời đó chứ không có gì hết. Phật là cái đầu, là thới cao tối thượng, có được cái đầu não rồi thì tất nhiên mấy bộ phận phụ sẽ theo đó mà có. Cho nên mình hiểu được như vậy, nên như vậy, đó là chúng ta biết trở về với cái Như Lai hay cái tạng bí mật của chúng ta. Bằng chúng ta không hiểu không biết như vậy là chúng ta cứ theo cái hình tướng bên ngoài, mà hình tướng bên ngoài không làm gì cho mình thoát khỏi sinh tử hết. Đây Đức Phật này mới giải thích cho thấy thiệt là rõ ràng về cái phần mà pháp môn bất nhị. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp lành thai này chuyển năm tỷ, ông đã thành tựu trí huệ rất sâu. Đây là vì thấy ngài Ca Diếp đã nhận ra kinh điển này là nói lên Phật tánh. Nếu nói lên Phật tánh, đó là cái tạng bí mật của Như Lai. Mà chúng sanh nào nhận được mình có Phật tánh rồi thì người đó họ sẽ có đầy đủ tam bảo ở mai hậu, chứ không có gì. Thì do đó cho nên Đức Phật này khen ngợi ông đã thành tựu được cái trí huệ rất sâu. Cho nên quý vị ráng mà mừng, nếu đối với Phật tánh không còn nghi ngờ nữa. Nếu không nghi ngờ nữa tức là mình đã có cái gì rồi, tức là có cái trí tuệ rất sâu, hay là nói mình đã có con mắt mà thấy được cái kho tàng bí mật của Như Lai. Đó là cũng như một nhà kỹ sư vậy đó. Họ đi tới đâu họ biết ở dưới đó có mỏ dầu hay là mỏ thằng đó hay mỏ gì đó. Mình ở đây mình tìm được cái tạng bí mật của Như Lai, đó là mình người trí thức rất là sâu. Cho nên là khi mà mình nhận được cái đó thì đừng có tự khi mình là phàm phu cha tu hành không tiến nữa, nhưng mà cũng đừng nói mình là Bồ Tát, nói Bồ Tát là ngã mạng, nhớ vậy đó. Nhưng mà không có tự khi mình, mà mình có thể mình nỗ lực để tiến, rồi một ngày kia mình cũng sẽ được thành Phật. Nay ta sẽ vì ông nói pháp chứng nhập tạng Như Lai. Bây giờ hồi nãy giờ là ngài chỉ cho mình biết cái tạng bí mật của Như Lai, bây giờ ngài nói pháp để mà chứng nhập được cái tạng Như Lai. Như ở trong kinh Pháp Hoa thì khai thị ngộ nhập thì từ trước tới giờ đó là khai thị cho mình thấy, tức là mở ra chỉ cho mình thấy mình có Phật tánh rồi. Bây giờ làm sao mà vào cái Phật tánh đó? Thì đây là Đức Phật dạy cái pháp vào Phật tánh đây. Nếu ngã là có, thời là pháp thường chẳng rời nơi khổ. Nếu không có ngã, thời là tu hạnh thanh tịnh không được lấy. Hai cái bệnh chấp. Bệnh chấp này, bệnh chấp thứ nhất là nó chấp rằng ngũ uẩn này là có cái ngã thiệt. Nơi ngũ uẩn này tức là sắc thân và thọ tưởng hành thức, đó là cái ngã thiệt của mình, thì người đó không rời khổ, tức là lúc nào cũng chuốc khổ hết, trầm luân sinh tử không dứt, cho nên nó là không rời khổ. Còn nếu là chấp rằng không có ngã, tu chứ là chết rồi hết, không có cái gì là ngã hết, không có gì mà để rồi phải được tiến lên thành hiền thành thánh hay là phải đọa để mà thành phàm phu vân vân, không có cái đó. Thì nếu như vậy dù có tu hạnh thanh tịnh cũng không có được lợi ích gì hết. Cái gì đâu còn cái gì nữa mà thọ, đâu còn cái gì nữa mà giải thoát. Đó, thì như vậy bên thì chấp có, bên thì chấp không, hai cái đó đều là bền, không có lợi ích. Nếu cho rằng các pháp đều không có ngã, đó là đoạn kiến. Nếu cho rằng có ngã thì là thường kiến. Thành ra đây là mấy cái chỗ nó thực là tế nhị. Nếu cho rằng tất cả pháp đều là không có ngã, không có ngã thì còn có cái gì nữa mà tu mà chứng. Nếu tu chính là không có ngã làm sao? Thì như vậy thì quý vị thấy ở đây nó ngược lại với bên kinh điển A Hàm. Bên kinh điển A Hàm thì những thứ pháp vô ngã. Mà ở đây nói là tất cả pháp là mới vô ngã, thời lạc và đoạn kiến. Còn nếu mình chấp cho rằng có ngã thì mắc kẹt về thường kiến, thì như vậy nói sao đúng về đây? Nếu nói tất cả vô ngã thì gọi là đoạn kiến, còn nếu tất cả có ngã thì thường kiến. Bây giờ phải nói sao? Ai nói sao làm sao mà cho đừng mắc kẹt thường kiến và đoạn kiến? Ở đây mà muốn nói mà đừng có lạc, đừng có mắc kẹt về thường kiến và đoạn kiến thì nên nói thế này: ngũ uẩn là vô ngã, nhưng mà Phật tánh thì không phải là không. Thì như vậy nếu tâm trí và năng uẩn là chấp là ngã thì đó là lầm. Còn nếu mà cho rằng Phật tánh đương nhiên cũng là vô ngã hết thì như vậy đó tính thành đoạn kiến. Còn nếu mà cho nó có cái còn mãi thì đó là thường kiến. Chỉ có người biết được ngay năng quẩn này nó không ngã, nhưng mà Phật tánh chẳng phải là mất, thì như vậy nó không có mất kẻ thường kiến và đoạn kiến. Nếu cho rằng tất cả hạnh hành pháp là vô thường thì là đoạn kiến, cho rằng các hành pháp là thường thì là mất gì thường kiến. Đó, hai cái này cũng giống như trên. Ở trên là chỉ vào cái ngã, có ngã và không ngã cũng mắc kẹt về thường và đoạn. Ở đây nói về hành, có hành hay không hành, có hành thì mắc về thường mà không hành thì mắc về đoạn. Nếu nói là khổ thì đoạn kiến, nếu nói là lạc thì là thường kiến. Nếu nói khổ, khổ tại sao khổ mà lại là đoạn kiến? Bởi vì vô thường cho nên nó mới khổ, là vô thường tức là nó phải đoạn hoại. Vì vậy cho nên nó thuộc về đoạn kiến. Tại sao nói nó lạc lại là thường? Bởi vì mình nói rằng nó không mất, không mất nên mới vui, nói không mất nên mới vui thì cái đó là chấp thường kiến. Ở đây mình giải thích: tu tất cả pháp thường đó thời xa nơi đoạn kiến, tu tất cả pháp đoạn đó thời xa nơi thường kiến. Nếu mà mình chỉ riêng tu về pháp thường thì tức là mắc đoạn, mà riêng tu về pháp đoạn thì là kẹt, thì rơi vào thường. Như bước đi cần phải do chân trước mới dời đặng chân sau, người tu pháp thường pháp đoạn cũng lại như vậy, cần phải do nơi đoạn là thường. Thì người tu mà pháp thường pháp đoạn vậy, nếu mà tu pháp này thì mắc kẹt vào cái pháp kia. Ví dụ như tu về pháp đoạn kiến thì tất nhiên mắc về cái thường kiến, mà tu thường kiến thì mắc về cái đoạn kiến. Nhưng hai cái nó kêu bằng đắp đổi cho nhau mà nó không có nhất